Giáo sư Trần Hữu Dũng của trường đại học Wright ở tiểu bang Ohio định nghĩa từ fiscal cliff như sau.
Có khó dịch lắm, nhưng mà tôi nghĩ là chữ cliff có thể là dịch là một cái bờ vực. Fiscal cliff tức là một cái bờ vực tài chính. Và cái danh từ này đó là cái danh từ nó nôm na, nhưng mà nếu tôi không lầm thì cái cụm từ này là bằng đầu tiên là ông Ben Bernanke ông đặt ra. Ben Bernanke là ông chủ tịch cái ngân hàng trung ương của Mỹ đó. Thì có nghĩa là nếu mà không có làm gì hết đó, thì cái khoảng ngày cuối năm nay tới 31 tháng 12 đó, thì sẽ có một cái số biện pháp về thuế khóa, về chi tiêu mà nó có rất là nghiêm, rất là có thể là có những cái ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đối với kinh tế Mỹ. Thì đó là cái clip là sẽ đến cái đâu đó lúc đó, mà không, nếu mà không có một cái từ đây tới đó mà không có một quyết định nào của về chính phủ Mỹ đó, thì nó sẽ tự động nước Mỹ nó sẽ lao vào cái vực đó.
Theo một bài giải thích đã đăng trên trang web của Ban Việt ngữ, Hoa Kỳ phải đối mặt với tình huống thuế sẽ tự động tăng lên 6.000 tỷ đô la trong khi công chi bị cắt giảm, và các biện pháp này sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới, trừ phi hai chính đảng có thể đạt được một thỏa thuận. Giáo sư Trần Hữu Dũng nói rõ thêm.
Dạ, đi trở ngược lại dòng thời gian đó, thì cái vấn đề này nó bắt đầu từ khoảng hình như là khoảng đầu năm nay. Thì lúc đó là nếu mà chúng ta còn nhớ là lúc đó là cái lúc mà cái chính trường Mỹ nó dằn co về cái vấn đề mà tăng cái mức nợ công của Mỹ đó. Thì nói đại khái ra thì bên hành pháp của Obama thì muốn tăng nợ công, còn ở bên lập pháp, nhất là bên Hạ viện Mỹ đó, họ muốn dùng cái đó để mà họ cắt giảm cái chi tiêu của Mỹ. Thì rốt cuộc là để tránh cái vấn đề mà default của Mỹ đó. Thì họ đưa một cái thỏa thuận, hai bên thỏa thuận là tạm thời là nâng cao mức nợ công đi, nhưng mà nếu mà đến cuối năm nay mà là không có mục đích nào khác thì phải có những cái quyết định có sẽ tự động, cái vấn đề tự động là vấn đề là rồi chú ý vấn đề đó, tự động là nó thuế tăng lên, là nó đúng ra là phải là tăng lên, nhưng mà thuế nó những mức giảm thuế nó sẽ không giảm thuế nữa, tức là thuế nó sẽ trở lại cao như lần trước. Và thứ hai đó là vấn đề mà cắt chi tiêu của chính phủ. Ra hai cái biện pháp song song đó, vừa là lên thuế mà vừa cắt chi tiêu, nó sẽ đưa vào cái kinh tế Mỹ nó sẽ vào một cái cơn khủng hoảng mới, người ta tin như vậy.
Cho đến thời điểm này, hai đảng vẫn chưa thay đổi lập trường, các nỗ lực đi đến đồng thuận đã thất bại, nhưng việc giảm chi và tăng thuế là điều bắt buộc phải thi hành. Ông Leon Labrick, chiến lược gia và là người sáng lập một công ty quản lý gần 500 triệu cho các nhà đầu tư nói, rất khó tin rằng Quốc hội và Tổng thống có thể giải quyết các vấn đề này trước ngày 31 tháng 12 năm nay, tuy rằng điều đó cũng có thể xảy ra. Giáo sư Trần Hữu Dũng của trường đại học Wright có ý kiến như sau.
Hiện giờ thì có nhiều cái ý kiến khác nhau lắm. Nhưng mà nếu tôi không làm thì chỉ mấy tuần trước thôi, trong một cái tranh luận, thì ông Obama ông nói là ông nhất định không để chuyện đó xảy ra. Nhưng mà không được xảy ra thì cũng khó đâu, tại vì hiện giờ không phải là tùy ổng mà tùy ở Quốc hội Mỹ. Thì bây giờ hai bên đều là dân co vậy lắm. Một hai ngày nay thì tôi nghe nói là ông chủ tịch Hạ viện Mỹ là ông là có những cái lời mắc hôn hòa hơn, nhưng mà thật sự cũng không biết thế nào, bởi vì Mỹ bây giờ hiện giờ còn đường choáng váng sau cái bầu cử, thành ra cũng có biết thế nào.
Ông Josh Gordon, giám đốc chính sách của Liên minh Concord, một tổ chức phi đảng phái chuyên nghiên cứu về các vấn đề ngân sách liên bang, tỏ ý lạc quan hơn và tin rằng Quốc hội Hoa Kỳ và chính quyền của Tổng thống Obama có thể đồng ý với nhau, ít ra là về một khung sườn để đi đến thỏa hiệp. Giáo sư Trần Hữu Dũng phân tích về hệ quả của việc không đạt được thỏa hiệp đó.
Nhưng mà theo nhiều cái nghiên cứu kinh tế đó, thì nếu mà cái chuyện mà cái trong mà cái fiscal cliff mà xảy ra đó, thì cái nghiêm trọng, nghiêm cái ảnh hưởng của kinh tế Mỹ nó nghiêm trọng lắm, là thì về cái vấn đề mà việc làm đó thì sẽ tăng từ 77.9 hiện nay cho đến sẽ lên trên 9.1 hàng ngày năm tới, và vấn đề mà cái GDP của Mỹ thì nó sẽ sụt xuống là khoảng 3.5%, thì đó là cái dự đoán như vậy, thành ra nó rất là nghiêm trọng, và nếu mà rất nghiêm trọng, và nếu mà cái chuyện nó xảy ra thì tất nhiên là nó ảnh hưởng đến những cái nước khác nữa. Thì tôi tin rằng tôi hy vọng rằng cái chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi vì ai cũng thấy là cái chuyện đó rất là rất là tai hại cho kinh tế Mỹ. Tôi hy vọng như vậy, nhưng mà chính trị thì mình không nào biết được thế nào. Hiện giờ đang còn quá sớm, tại vì kết quả bầu cử nó cũng mới 3-4 ngày nay thôi. Như tôi không lầm thì ngày hôm nay này, chính ngày hôm nay thì Obama sẽ có một cái bài diễn văn quan trọng về vấn đề này để nghe con thấy nói thế nào. Mặc dù mà nghĩa là cái deadline của nó là 31 tháng 12 mà hiện giờ nó đã có ảnh hưởng rồi. Hôm qua là Dow Jones nó đã xuống luôn rồi. Thành ra tôi thấy con chưa gì là đã như là cái kinh doanh cái mấy cái công ty Mỹ này bắt đầu nó họ bắt đầu không có thuê người làm bắt đầu những chuyện bởi vì cái vấn đề cái tương lai nó bấp bênh quá thì họ đã ảnh hưởng ngay lập tức bây giờ dù là chưa ngày hạn chót nhưng mà đã ảnh hưởng rồi, ảnh hưởng rất là xấu. Và tôi nghĩ là chả cả Obama lẫn bên Đảng Cộng Hòa đều ý thức được phần đó và tôi hy vọng là họ sẽ có một cái thỏa thuận mà tôi hy vọng phần dài hạn đó. Bởi vì có nhiều người họ lại nói là bây giờ nếu mà con dần thôi dài hạn được thì tôi thỏa thuận trong 6 tháng hay 1 năm nữa. Thì tôi nghĩ là cái chuyện đó là rất tiếc bởi vì 6 tháng nếu mà 6 tháng 1 năm nữa thì là cũng xảy ra chuyện này nữa. Thật ra hy vọng là với cái sự đắc cử Obama thì hai bên nó sẽ có một cái thỏa thuận dài hạn hơn để mà ổn định kinh tế Mỹ nói riêng cũng như là kinh tế toàn cầu nói chung.
Trả lời câu hỏi tình hình kinh tế Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao, giáo sư Trần Hữu Dũng của trường Đại học Wright nói.
Tôi nghĩ là không có ảnh hưởng nhiều lắm tại vì cái hình thế kinh tế Việt Nam bây giờ đó trong cái chừng mực mà nó là khủng hoảng thì cái khủng hoảng đó nó là khủng hoảng cơ cấu nó không có cái đóng góp của cái ảnh hưởng của kinh tế Mỹ và Việt Nam nó rất ít trong so sánh với những cái yếu tố khác đó, thì nó tương đối ít. Thật ra cái chuyện này tôi nghĩ là không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam đâu, nhưng mà lẽ nhiên là nếu mà cái kinh tế Mỹ nào của nó vẻ nó đi vào cái trang lý và tôn tin như vậy, tôi cũng tôn tin là chuyện rất xảy ra. Nhưng mà nếu mà nó có đi vào thì tôi nghĩ là cũng không có ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam đâu. Nhất là trong thời gian thì trong đoạn kỳ trong thời gian ngắn thì không ảnh hưởng nhiều Việt Nam đâu.
Trở lại với thực trạng ở Hoa Kỳ, sức ép đối với Tổng thống Obama và giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa ở Quốc hội buộc họ phải đạt được một thỏa thuận về các vấn đề đã tăng cao sau cuộc bầu cử. Khi cơ quan đánh giá tài chính Fitch cho biết có thể hạ thấp đánh giá tín dụng đối với các công cụ tài chính của Hoa Kỳ, trừ phi có một thỏa thuận về nợ. Các cơ quan xếp hạng tín dụng khác đã đưa ra hoặc đe dọa sẽ có hành động tương tự. Fitch nói các nhà lãnh đạo chính trị của cả hai chính đảng lớn của Mỹ phải thương thảo một kế hoạch khả tín để giảm thâm hụt và tìm ra một phương sách nâng mức trần pháp lý đối với các khoản vay mượn của chính phủ.